Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin được thành kính kính cung nghinh Thượng tọa Thích Nguyên Hạnh, Quỷ viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Quỷ viên Hội đồng Tri sự, cũng là Tri sự Chùa Phổ Quang. Chúng con xin được thành kính cung nghinh giới thiệu. Chúng con xin được thành kính cung nghinh giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Thiện Hạnh, Thích Thiên Hạnh, giảng sư của lớp trung cao cấp Ban Hoằng Pháp Trung ương và trụ trì chùa Từ Hòa. Chúng con xin thành kính cung nghinh giới thiệu. Và buổi pháp đàm chiều hôm nay còn có hơn 300 Phật tử đến tham dự buổi pháp đàm hôm nay để chính thức đi vào buổi pháp tạm chiều hôm nay. Chúng con xin thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa Chư Sự có vài lời phát biểu trước khi buổi pháp đàm đi vào chính thức. A Di Đà Phật, chúng con thành kính kính cung thỉnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa Thượng Tọa Thiện Hạnh, thưa thầy MC, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử. Buổi chiều hôm nay thì chúng tôi nhận được tổng cộng là 7 câu hỏi của tất cả quý nam nữ Phật tử. Và chúng tôi trong ban điều phối sẽ lần lượt giải thích cho tất cả các quý nam nữ Phật tử sáng hôm nay đã nghe về chủ đề sống, học sống với bất trắc. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có nhiều cái thắc mắc, cũng nhiều cái nan giải, và hy vọng với thời gian 1 tiếng rưỡi chúng ta sẽ cố gắng để giải thích những điều thắc mắc của tất cả các vị. Hy vọng những điều đó sẽ góp phần nào để cho tất cả các vị hiểu rõ hơn và cố gắng học sống với bất trắc. Bây giờ đề nghị MC đọc từng câu hỏi và thỉnh từng vị Thượng Tọa để cùng nhau chia sẻ Phật pháp A Di Đà Phật.
Câu hỏi thứ nhất, có Phật tử hỏi như sau: kính bạch quý thầy, Phật dạy muôn pháp do duyên sinh nên không có chủ thể, không cố định, đủ duyên thì xuất hiện, hết duyên thì biến mất. Và câu nói người xưa mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên là giống nhau hay khác nhau? Xin quý thầy từ bi hoan hỷ giảng dạy cho quý Phật tử chúng con được am hiểu. Câu hỏi đầu tiên này, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Chí Sự tại Chùa Phổ Quang gửi đến cho toàn thể quý nam nữ Phật tử chúng con được hiểu rõ hơn. Chúng con thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa.
Tất cả các vị, câu hỏi mà Phật tử đưa đến cho chúng tôi là so sánh giữa hai câu. Câu thứ nhất đó là câu Phật dạy muôn pháp là do duyên sinh nên không có chủ thể và cũng không cố định, đủ duyên thì xuất hiện, hết duyên thì biến mất. Và so sánh với câu nói của người xưa đó là muôn sự tại nhân và thành sự là
chàng Pháp Ai kính dâng lên để tri ân những lời giải đáp rất tường tận của Thượng Tọa Giảng Sư đã gửi đến cho toàn thể Pháp hội chúng con. Câu hỏi thứ hai, chúng con xin kính cung thỉnh Thượng Tọa Thích Thiên Hạnh với nội dung như sau. Xin cho chúng con hỏi làm thế nào để đối diện với những bất chắc mà ít khổ đau nhất? Vâng, chúng con thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa
Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Trị Sự Chùa Phổ Quang, Phó Văn Phòng Ban Hoằng Pháp Thành phố Hồ Chí Minh, cũng là giảng sư rất nhiều trường hạ và các trường Phật học. Câu hỏi đặt ra cho chúng ta, cũng xin đưa với các Phật tử. Thì hồi sáng chúng ta đã được nghe về vấn đề học với bất trắc rồi. Câu hỏi này được đặt trên cơ sở của bài giảng hồi sáng: làm thế nào để đối diện với những bất trắc mà ít khổ đau? Vậy thì bây giờ bất trắc là gì? Tiếng Hán đó, tiếng từ bất là không, trắc là đo lường, là thấy được. Cho nên bất trắc là việc không thấy được trước, nó bất ngờ. Và khi bất ngờ như thế thì nó, một là nó có thuận duyên cho mình. Ví dụ mình muốn một mình được 10 bất trắc, nhưng mà muốn 10 nhưng chỉ được một cũng là bất trắc. Về sau này thì cái xu thế người ta nghiêng về nghĩa tiêu cực hơn, tức là bất trắc có nghĩa là cái gì đó nó chướng ngại. Có thể là về cái phát âm chữ trắc nó có vẻ trục trặc gì đó, mà khi người ta vẫn nghĩ bất trắc thuần cái nghĩa là cái gì trở ngại đó, thì trắc có nghĩa là không đo lường được. Vậy thì đối diện với bất trắc thì phải đối diện với một thực tế. Thực tế này thì nó là một phần của cuộc sống này. Cuộc sống như một bản giao hưởng, mà trong đó có những nốt trầm và những nốt thăng, những nốt thưa, những nốt nhập, trường độ, cao độ. Và cái bất trắc là một nốt trầm, cái mà người ta không muốn mà nó vẫn đến. Nào là bệnh tật, nào là tai ương. Và có một câu nói rằng là họa vô đơn chí. Bất trắc thì nó không đến một lần, mà nó đến rất là nhiều lần, nó trùng hợp với nhau. Và phước bất trùng lai, có nghĩa là sự vui thì nó ít lắm mà đau khổ nó nhiều. Và thường thường bất trắc thì đi đôi với đau khổ, bởi vì nó mang lại một cái năng lượng xấu ngược lại với cái năng lượng mà bình sinh mình muốn. Cái sự tồn tại của con người, sự sống của con người, niềm vui của con người gặp điều bất trắc là một nguồn năng lượng đen, và nó ào xuống, ập xuống như thế, nó làm cuộc sống chúng ta cảm giác như là bế tắc. Thế thì khi mà chúng ta phải có thái độ với bất trắc là thế này: đầu tiên phải nhận diện chúng. Nhận diện là làm sao đây? Phải giữ cho tâm thật bình tĩnh, định tĩnh tâm, và nhận diện cái bản chất của cái sự bất trắc này. Khi hiểu rõ bản chất rồi thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp để mà đối diện. Khi đối diện thì chúng ta phải giữ làm sao đó để chúng ta luôn ở trong cái thế chủ động và chấp nhận. Khi mà biết chấp nhận bất trắc rồi thì chúng ta cảm giác bình an, hiểu được đó là nhân duyên. Như nãy Thượng Tọa Phó Văn Phòng nói rằng đó từ chúng ta đã gây một cái hậu quả mà chúng ta phải thừa tự. Hiểu được như thế là chúng ta đừng bao giờ có cái sự than trời thách đất, đừng có buồn khổ, đừng có bi lụy, mà phải lạc quan. Thứ hai nữa là phải nhận lấy bất trắc như một bài học, để khi mà chúng ta ngã chúng ta còn biết hướng để đứng lên. Bởi vì bản chất bất trắc là một cái bài học cần có trong trải nghiệm rất là minh mông của cuộc đời. Và một con người lớn lên nhờ những cái sự trải nghiệm đó. Phan Bội Châu có nói một câu thế này: ví phẩm đường đời bằng phản cả, thì kẻ anh hùng có hơn ai? Bởi vì bất trắc là một sự trắc nghiệm. Ở đó nó phân hóa được người nào là bản lĩnh và không bản lĩnh. Khi vượt qua bất trắc rồi, chúng ta cảm giác được đối diện với nó, được chấp nhận nó, và có hướng xử lý rất là chủ quan, rất là chủ động, không bao giờ thụ động. Và đối diện, chúng ta không được trốn chạy và không được bi quan, để có một cái năng lượng để chúng ta còn tiếp tục với cuộc sống này.
vấn đề mà chúng ta sẽ phải đối diện tiếp tục sau này. Cho nên nhờ như vậy, cho nên sự sống chúng ta nó mới tạo được một cái sự an ổn nhất định cần thiết. Còn nếu mà cứ gặp bất trắc mà khổ mà buồn, cái nghệ thuật của những người mà vươn lên được trong cuộc sống đó, khi gặp điều tai ương, người ta không tự hỏi rằng là tại sao người khác không bị mà mình lại bị, tại sao lại là mình, ước gì đừng có bị như thế. Cho nên cái nghệ thuật đó, cái nghệ thuật để mà đối diện bất trắc đó, phải nhìn ra phía trước, không nên nhìn ra phía sau để than trời trách đất. Như thế sẽ có sự đau khổ, nó là một hệ quả tất yếu. Chúng tôi xin có bấy nhiêu. Xin cảm ơn các Phật tử đã theo dõi.
Câu hỏi thứ ba, chúng con xin được hỏi như sau. Kính bạch quý thầy, Ali Kamaro có nói những việc bất ngờ xảy ra trong đời là điều tốt nhất vì trong đó không có sự cầu mong. Xin quý thầy giải thích cho chúng con, vì con thiết nghĩ điều bất ngờ xảy ra thì nhiều bất trắc. Vâng, chúng con xin được thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa Chi Sự sẽ giải đáp câu hỏi này cho quý nam nữ Phật tử chúng con được hiểu tri. A Di Đà Phật.
Cung thưa quý thầy, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, một nhà nghiên cứu ông đã có những cái lời rất là đặc biệt. Có nghĩa rằng ông nói rằng với một cái điều bất trắc, bất ngờ xảy ra thì đó là điều tốt nhất. Đối với chúng ta khi mà gặp bất trắc, gặp trở ngại thì chúng ta rất là lo lắng, chúng ta rất là sầu muộn, chúng ta rất là u bi. Nhưng mà ông lại nói những điều ngược lại. Ngược lại ở chỗ rằng nếu những điều bất trắc, bất ngờ mà nó xảy ra thì ông nghĩ rằng đó là điều tốt. Lý do bởi vì trong đó nó không có lời cầu mong. Bình thường khi chúng ta trước khi làm một việc gì, chúng ta hay cầu trời khẩn Phật, và chúng ta ăn không ngon, chúng ta ngủ không yên, và mong cho cái việc đó nó xảy ra đúng như cái lời cầu nguyện, cầu mong của chính mình. Nhưng mà chính những điều đó nó khiến cho chúng ta cực kỳ lo lắng và cực kỳ khổ sở. Chẳng hạn như thỉnh thoảng rất nhiều trường hợp xảy ra là Phật tử khi bắt đầu chuẩn bị xây nhà, hay là Phật tử của chúng ta chuẩn bị để mở một cái cửa hàng, hay là mới vừa cách đây 3-4 bữa có một Phật tử tới nói với chúng tôi là thưa thầy, con sắp sửa mở cái quán ăn và con không biết ngày nào khai trương, xin nhờ thầy coi giùm. Tất cả những yếu tố đó là nó mang một cái ý niệm cầu mong ở trong đó, có nghĩa rằng xin coi ngài, tức là coi ngài thế nào cho con xây nhà nó an ổn, xin hãy coi cho cái ngài con khai trương thế nào cho nó tốt đẹp, và coi cho cái ngài con mở quán làm sao cho nó tốt đẹp. Có nghĩa là khi con mở quán ra mà nếu như người ta vô ăn đồn đồn và con có tiền khá khá thì con sẽ đi chuồng nhiều một chút. Có nghĩa rằng đó là những điều mà tất cả mọi người mong ước, cho nên đến cầu xin các thầy. Nói như vậy thì trong những lời cầu xin mà xin được may mắn, xin để mà khai trương, tất cả những điều đó đều là có chữ cầu mong. Mà nếu như có cầu mong như vậy, liệu trong tâm của chúng ta mấy ngày như vậy có an ổn không thưa các vị? Có an không? Rõ ràng là không có an. Cho nên một nhà nghiên cứu khi ông nói cái câu này, ta nghe nó cũng có cái khả gì. Có nghĩa là ta cứ làm, và giờ nào muốn làm là cứ làm, và sau khi đã tính rồi thì không cần phải suy nghĩ và không có những cầu mong. Như vậy là lúc bây giờ ta an ổn nhất. Có nghĩa đó là những điều bất ngờ, không có nói trước được. Ví dụ như đối với một số Phật tử của chúng ta là hay bị lo. Chẳng hạn như thường thường mỗi lần Tết đến, chúng ta lên chùa và hỏi các thầy, thầy ơi, năm ngoái là con bị xui, vô cùng xui, và bây giờ năm nay thầy sẽ thử coi hết xui chưa. Như vậy là rõ ràng là rất lo lắng. Và nếu như tôi nói năm nay là gặp sao cái đô, tức là hổng xô nó cũng ngã, xin thưa nghe còn rút chết nữa, và hỏi kỹ hơn, thầy ơi tháng nào bị tai họa, và sau đó các thầy nói là tháng giêng hoặc là tháng 7 hay là tháng 9, mấy cái tháng đó là phải. hỏi tại sao không đi. Nói năm ngoái thầy nói con là tháng này phải trốn trong nhà, cho nên là con trốn luôn trong nhà. Nói như vậy là làm cho các vị lo nhiều hơn, lo nhiều hơn. Còn nếu như quý thầy đừng nói gì cả, nếu ai có hỏi hỏi tháng này tốt không, các thầy nói tốt, nhớ đi chùa nha, tốt. Như vậy thì các vị thấy nó an ổn hơn, nó yên tâm hơn. Và đặc biệt nếu như chúng ta tâm xui tháng hạn mà chúng ta biết gieo một cái nhân tốt, tức là ta thường xuyên lên chùa, tuần nào cũng lên chùa Phổ Quang, tuần nào chúng ta cũng tu hết cả ngày, như vậy là tự nhiên phước đức nó tăng trưởng thì là tốt thôi. Còn nếu chúng ta cứ nằm một chỗ ở nhà chèo queo không dám đi đâu hết, đi ra đường sợ bị đụng, đi tu cũng sợ bị đụng, về nhà cũng sợ bị đụng, thì xin thưa như vậy thì chúng ta lo rất là nhiều. Từ cái đó cho nên đối với những điều bất ngờ xảy ra, xin thưa nó cái hay, nó có cái hay riêng của nó. Chỉ là chúng ta sợ những điều bất ngờ đó là điều bất ngờ bất trắc thì nó trở nên không tốt cho bản thân. Nhưng nếu điều bất ngờ đó mà nó trở nên tốt thì càng tốt. Ví dụ như chúng ta đâu có ngờ rằng trong vé số trong túi ta chiều hôm nay nó trúng độc đắc đâu, đúng không? Nhưng mà nếu chiều hôm nay sau khi gọi số các vị nghe trúng độc đắc, có nhiều người mừng quá hấp xỉu tại chỗ. Như vậy thì cái bất ngờ này là tốt hay xấu hả? Dạ, nhưng mà có nhiều người còn thích bất ngờ này. Ví dụ như một số người là xấu, nhưng mà đối với một số người trúng số là họ cảm thấy trước hết là họ có tiền hạnh phúc cái đã, còn chuyện gì sau đó tính sao. Và nói như vậy thì có những bất ngờ mà nó đem lại niềm vui, có những cái bất ngờ nó không mang lại niềm vui. Nhưng mà dẫu sao trong hai cái đó, có niềm vui hay không có niềm vui, cái nào nó cũng tốt. Tốt ở chỗ chúng ta không rơi vào trạng thái lo lắng sầu. Còn nếu chúng ta biết trước, chúng ta lo lắng năm nay thế nào cũng bị xui, không biết nó xảy ra ngày nào, tháng nào cũng ngồi, đi đâu cũng hồi hộp, đi đâu cũng lo cũng sợ. Như vậy thì cái lo cái sợ đó chúng ta mệt càng nhiều hơn. Cho nên một nhà hiền triết mới nói như vậy. Nói như vậy có nghĩa là nếu như những điều bất ngờ xảy ra theo chúng ta, nó là một điều tốt của tâm thức, và vì trong đó nó không có sự cầu mong. Còn nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Một đó là những điều bất ngờ may mắn, và một điều bất ngờ bất trắc. Thì may mắn đó là một điều tốt, mà nếu nó là bất trắc thì cũng tốt. Giống như thượng thọ thì cặp vừa mới nói là nếu như bất trắc thì lúc bây giờ ta sẽ nhờ bất trắc đó mà ta sẽ cảm thấy nó vững vàng hơn trên phương diện của tâm thức. Mình không có quá yếu, hay là mình quá yếu điệu, hay là mình quá thùy mình quá thùy mỹ chẳng hạn. Như vậy nó mang cái vẻ gì đó mà nó không có dám để mà đương đầu. Có nghĩa là sự thành công của chúng ta là qua những cái bất trắc như vậy, cuối cùng ta sẽ cố gắng vươn lên. Té chỗ nào thì chúng ta phải từ nơi đó mà chống và đứng dậy. Chứ còn nếu chúng ta bị mị quá thì cái chỗ này xin thưa ta sẽ luôn luôn lúc nào cũng trong một cái tâm trạng lo sợ, và tâm trạng đó chính là tâm trạng không tốt lắm. Do vậy cho nên chúng tôi xin chia sẻ để tất cả các vị thấy điều bất ngờ xảy ra là tốt hay là không tốt cũng là tốt cho chính bản thân của mình. Xin chia sẻ để tất cả các
vị. A Di Đà Phật, chúng con xin thành kính tri ân những lời chia sẻ giáo huấn của thượng tọa. Câu hỏi thứ tư, chúng con xin thành kính kính cung thỉnh thượng tọa Thích Thiên Hạnh với nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, gia đình bạn con cưới nhau 5 năm mà chưa có con. Cha mẹ chồng thì luôn thúc ép, tạo ra áp lực. Con nên khuyên bạn con thế nào để có thể sống với bất trắc này vẫn còn hạnh phúc? Chúng con xin thành kính kính cung thỉnh thượng tọa A Di Đà Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và thượng tọa trưởng ban tổ chức, thầy điều phối chương trình cũng như toàn thể các Phật tử của chúng ta. Chúng tôi nhận được câu hỏi rất là đời thường, nhưng mà đối với chúng tôi, đối với thầy đây cũng bất trắc luôn. Đó là một sự bất trắc hả? Không ngờ. Thì bây giờ quý vị nghe thầy nói chuyện, nãy giờ nghe thượng tọa nói cũng rất là tâm đắc rồi hả? Có dịp lâu lâu có dịp thượng tọa nghe ngài khai thị. Bây giờ thì chúng tôi cũng có những điều trao đổi với cái vị câu hỏi như thế này. Gia đình bạn con cưới nhau 5 năm mà chưa có con, tức là 5 năm so với một cuộc sống hôn nhân là cũng dài. Khi cái sự chờ đợi có một thành viên mới lâu quá, và sự chờ đợi này càng căng thẳng hơn khi bên ông bà đó muốn rằng có cháu để nhìn để ẵm. Bởi vì vô thường chẳng đợi ai, một ngày nào đó ông bà sẽ bóng xế theo tổ tiên, thì lấy đâu để nhìn được mặt cháu. Cho nên câu này tiếp rằng là cha mẹ chồng thì luôn thúc ép, tạo áp lực. Con nên khuyên bạn con thế nào để có thể sống với bức tranh này mà vẫn còn hạnh phúc? Đây là một cái người đặt ra câu hỏi, có thể là một Phật tử của mình đây, nói về một cái đôi tân lang tân nương mà nay đã là cưới nhau 5 năm rồi, là một nhân vật thứ ba. Thế thì xin trả lời với vị Phật tử ở đây và xin nhắn nhủ với vị các vị ở kia ở nơi nào đó rằng khi chúng ta phải sống cuộc sống chung với mỗi một cộng đồng gia tộc thì chúng ta phải đối diện rất nhiều bất trắc rồi. Khi về làm dâu thì chúng ta phải đối diện với mẹ chồng, với bố chồng, với em chồng. Có cái bài hát gì mà Lệ Thủy hát với lại Phượng Liên, với Úc Bạch Lan đó, mẹ dạy con với chồng. Thì như thế thì bao nhiêu bất trắc nó đang gặp đến. Và sau này có một cái bài hát nữa, Quang Linh hát á, là đời sinh ra kiếp làm dâu, mấy ai có hạnh phúc được đâu. Như thế thì bản thân làm dâu cũng là một bức trắc, trong đó mà không có con đó là bức trắc lớn hơn. Và khi đối diện như thế thì cái nỗi đau đầu tiên chúng ta phải gặp đó là không có đứa con yêu quý để mình ấp bụng như bao người mẹ khác. Điều thứ hai, cái hệ quả tiếp theo đó là bố mẹ chồng ngày đêm bực dọc, mẹ nheo mai mỉa vân vân. Có một cái câu nói mà người ta nghe rất là đau xót, rằng là cây độc không trái mà gái độc không con. Cái câu đó mà nghe thì rất là đau xót. Thế thì chúng tôi nghĩ chắc trong những trường hợp này, khi người ta muốn nói đến một người phụ nữ mà người ta không thiện cảm hay dùng cái câu đó thì rất là đáng thương. Thế thì bây giờ chúng ta phải luôn luôn tạo ra một cái bầu không khí. Trước hết là chúng ta phải biết nhẫn nhục. Bởi vì sao? Sống trong cái môi trường như thế mà bất cứ chuyện nhỏ nào chúng ta cũng đau khổ, một lời nói nào chúng ta cũng buồn, rồi cái lời mà la mắng nào chúng ta cũng rất là đau khổ. Và như thế thì hở một cái là đau khổ, hở một cái là đòi về nhà mẹ thì rất là đáng thương, rất không nên. Như thế thì hạnh phúc sẽ đổ vỡ ngay. Và xin nhắn nhủ rằng là chúng ta sẽ sống với chồng mình đến ngày đầu bạc răng long. Đối với bố mẹ chồng thì một thời gian nào đó thì ông bà cũng phải lên đường. Cho nên chúng ta phải bình tâm, kiên trì, và phải có một cái sự so sánh rằng là biết bao nhiêu cặp vợ chồng không có con mà đến già người ta vẫn hạnh phúc. Đặc biệt là ở thế giới Tây Phương đó, người ta rất là hạnh phúc. Khi mà không có con người ta vẫn bình thường, không có gì cả. Trong khi thế giới Á Đông của chúng ta đó đặt nặng vấn đề con cái, nối dõi tông đường. Và như thế thì cái điều mà xin lưu ý ở đây là chúng ta phải biết nhẫn nhục. Nếu còn yêu thương nhau thì phải chịu vượt, chỉ có vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Và sau đó chúng ta phải biết hy vọng. Bởi vì 5 năm chưa phải là đóng lại vấn đề, chưa phải là kết thúc. Chúng ta vẫn còn hy vọng biết đâu 10 năm, 7 năm, 6 năm sau. Và thầy đã chứng kiến là có nhiều người cưới nhau 7-8 năm mới có con. Có người thì đi lên núi Tây Ninh, người đi núi Bà gì đó. Nhưng mà đó là sự trùng hợp mà thôi, do cái sự hiếm muộn mà ra. Rồi bây giờ lại có thêm vấn đề là như thế này, đẻ mướn. Quý vị có nghe cái luật bây giờ mới ra không? Ai nghe rồi đưa tay coi. Chúng ta có cập nhật thông tin rằng là Quốc hội đã đồng ý cho mang thai hộ, với điều kiện đó là anh chị em trong dòng họ và điều kiện là không có thương tật, không có bệnh truyền nhiễm, chúng ta có rất là nhiều lối thoát, chứ phải là bế tắc mà phải đau khổ. Thì bấy nhiêu thầy xin trao đổi với các vị Phật tử như thế hả? Phải bình tâm, phải nhẫn nhục và phải hy vọng.
Thành kính kính tri ân câu trả lời của Thượng Tọa Giảng Sư. Câu hỏi thứ năm, chúng con xin thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa chi sự câu hỏi với nội dung như sau. Kính bạch quý thầy, bạn con đang bệnh nan y, trong tâm trạng không được tốt, nỗi sợ hãi lẻn loi trong từng thớ thịt và cả những hy vọng mơ hồ, con nên khuyên bạn thế nào để học sống với bất chắc? Vâng, chúng con thành kính kính cung thỉnh Thượng Tọa chi sự.
Thưa quý nam nữ Phật tử, câu hỏi về bất chắc ở đây là một trong những chứng bệnh mà bệnh đó là bệnh nan y. Nan y ở đây có nghĩa là bệnh khó trị, có nghĩa rằng có thể là khoa học ngày nay vô cùng tiến bộ nhưng mà chưa chắc đã có thể trị được cái chứng bệnh nan y đó. Chẳng hạn chúng ta thấy rõ ràng là ngày
sự. Câu hỏi thứ 6 trong chương trình Pháp Đàm chiều hôm nay với nội dung như sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, nếu đã nói nhân duyên nghiệp quả, giả sinh giả diệt, dùng trí tuệ nhận thức đối diện những bất trắc, thì chúng ta có phải học sống với bất trắc? Đến với mọi lứa tuổi, dù tuổi trẻ tài cao cũng đón, ham nhận sống chung với lũ. Dạ kính bạch quý thầy chỉ dạy cho con phải làm cách nào để xử lý khi những sự bất trắc trùng trùng ập đến như vậy. Chúng con thành kính kính cung thỉnh Thượng Tòa Thiên Hành sẽ giải đáp cho quý nam nữ Phật tử.
Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư Tôn Thượng Tòa Đại Đức và thưa các Phật tử, câu hỏi này được hỏi như sau. Nếu đã nói nhân duyên nghiệp quả, giả sinh giả diệt, dùng trí tuệ nhận thức đối diện những bất trắc, thì chúng ta có phải học sống với bất trắc khách quan để với mọi lứa tuổi, dù tuổi trẻ tài cao cũng đó, kham nhận sống chung với lũ? Chúng ta liên tưởng đến một cái câu trong Kim Cương Tiểu Truyện, là đoạn Trường Tinh Thần của Đại Thi Hào Nguyễn Du đó, tức là nhà văn hóa lớn được UNESCO công nhận đó. Thì có tài mà cậy chữ tài, chữ tài liền với chữ tài một phần, đó là cái quan điểm của Khổng Mạnh. Rồi đó là thuyết tài mình tương đố, nếu người nào có tài có sắc thì tất yếu sẽ gặp bất trắc, đó là quan điểm của Khổng Mạnh. Rồi có một câu nữa là chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Tâm ở đây được gọi là đức, ví dụ như trong y học ta gọi là y đức, tức là bác sĩ có tâm. Thế thì nói như thế để chúng ta thấy rằng là đã cuộc sống mà đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra, mà ra đời thì không có cười mà khóc, khóc to, khóc dữ dội, và ai đây cũng khóc hết, khóc nhiều lắm. Khi mà chúng tôi đi dạy học mà có những cái bài thi, nhất là sơ trung Phật học đó, trong thi cái mục mà ghi ngày tháng năm sinh nơi sinh, có nhiều em tăng ni sinh rất là ngây thơ, ghi là nơi sinh Từ Vũ, thay vì nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh, nơi sinh Từ Vũ. Có hai ba người ghi như vậy, có người thì nơi sinh Hùng Vương, thì nó viết giường mấy số mấy cũng biết nữa. Cho nên là rất là ngây thơ, nhưng mà nên nhớ rằng cái mà ta nhớ nhất là cái ngày sinh tháng đẻ của họ. Và đã khi mà sinh ra đời rồi đó, mở mắt chào đời, thì đồng nghĩa là bất trắc nó sẽ chờ đó. Bất trắc đó là sanh, lão, bệnh tử, ai cũng phải gặp, ai cũng phải đối diện. Ở đây có những người còn trẻ, phơi phới, chưa thấy bệnh thế nào, chưa thấy già ra sao. Người thanh niên thì cũng đang khỏe mạnh, người có gia đình rồi bất trắc về vấn đề cuộc sống mưu sinh, về nợ nần, về làm ăn, về thất bại. Người giàu có thì bất trắc về sự mất mát, người có quyền chức thì bất trắc về sự lùi sụp của vấn đề công dân rất nhiều. Và tại sao lại nói mà mọi người giới này không giới kia có, tất cả đều phải trả giá cho cuộc sống này. Bởi vì khi chúng ta hiện hữu là chúng ta đã phải đối diện rồi, phải không? Phải đối diện rất nhiều. Đến người già thì sẽ đối diện với cái sự lão hóa, suy kiệt của cơ thể. Tôi nói câu là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Khi mà chúng ta già rồi, chúng ta mới thông cảm với những người già. Khi mà chúng tôi còn trẻ đó, thấy mấy thầy già nó đi dạy học đó, mấy ông này sao bệnh hoài, nay là ngày này nghỉ là do bệnh, ngày kia đi nhập viện vân vân. Mình thì còn trẻ hơn mấy tuổi, phay phay. Và khi mà lớn lên như bây giờ rồi, như chúng tôi với Thượng Tọa đây á, thì là đã là ngũ tuần, ngũ thập tri thiên mệnh, đã là gọi là nửa cuộc đời thì hơn rồi. Nếu mà sống tròn trăm á, thì nó là nửa, nhưng mà cách này đa phần người ta sống tám mấy, bảy mấy, thế thì bệnh cũng gần hết. Và như thế thì bất trắc vẫn đang đối diện với chúng tôi, nghĩ rằng mình còn khỏe, mình phục sự Phật Pháp thì vẫn còn đang ráng phục sự. Thượng tọa đây là Phật Pháp, Phật sự là liên tục, ngày nào cũng vậy. Ở nơi này giảng dạy, nơi kia là Phật sự, nơi nọ hành chính, nơi nọ là vai trò lãnh đạo, bao nhiêu việc dồn dập như thế. Và ngài vẫn vượt qua cái bình thản. Và chúng tôi rất mừng bởi vì các vị đây có một vị hướng dẫn, một vị là thầy, đã là một vị có năng lực, có năng lực ở trong người, có cái vốn về Phật học rất uyên thâm, để làm tư lương và truyền trao cho các vị về sau này. Cho nên nói rằng là chúng tôi phải đang đối diện với bức tranh là về tuổi già. Ngày còn trẻ thì cái lượng kiến thức nó chưa nhiều, kinh nghiệm bục giảng chưa bao nhiêu, mà rất muốn cống hiến và rất khỏe, làm rất là không thấy mệt. Mà đến lúc mình muốn cống hiến thật nhiều, muốn làm thật nhiều, thì lúc đó sức khỏe đã bắt đầu giảm sút. Thì đó là sức khỏe của tuổi già, sự bất trắc của tuổi già. Trong câu hỏi này là nói các thành phần đều phải bị bất trắc, thì phải gặp sự trở ngại. Ngày xưa đó Nguyễn Công Trứ nói rằng là gì, cũng có lúc mưa tuôn sóng vỗ, quyết ra tay buồn lái với buồn phong, chỉ nhận toan sẽ núi lấp sông, làm nên đứng anh hùng đâu đấy tỏ. Rồi câu cuối cùng là thảnh thơi thơ túi rượu bầu, một người rất lạc quan, một người đã khai hoang cái vùng là Kim Sơn và Tiền Hải ở Ninh Bình và Thái Bình, để về sau này trở thành một cái tỉnh lớn của Đại Việt, nhưng mà vẫn an nhiên, vẫn tự tại khi mà đã tuổi đã già, vượt qua những cái thăng trầm. Ông đã có lần làm đến quan là doanh điền sứ ở vùng Bắc Phật, rồi một lúc đó thì là chinh phạt, là làm tổng lãnh binh chinh phạt Cao Miên, rồi một lúc nào đó bị phạt cái gì đó là giáng xuống làm lính thú, một lính bèn, nhưng vẫn cười rất là tỉnh táo. Và chuyện xảy ra một lần ông vào một cái nhà ông ở nhờ, thì gặp một ông quan huyện. Ông quan huyện này ngày xưa là học trò của Nguyễn Công Trứ. Ông này mới sụp lại thầy: thầy ơi, sao thầy đến nỗi này, từ một ông quan cao cấp mà giờ thành một lính. Nguyễn Công Trứ nói rằng là không sao, gặp vui thì đón, mà gặp buồn thì cũng nhận. Không sao cả, cuộc đời phải vui mà nhận. Chính nhờ vui mà nhận cho nên Nguyễn Công Trứ thảnh thơi an nhàn. Và như thế thì đến lúc già rồi thì thục thịnh bò vàng đeo đạt ngựa, tức là ông ta có thói quen cởi lên mình con bò vàng để lên đồi, để xuống núi. Mà cái bò vàng thì đi đâu để người ta biết ông đang ở đâu thì phải mang cái đục đạt. Đó là cái mà đeo ở cổ của con ngựa đi đâu mà nó lắc kêu len keng như là cái linh. Thì đó là đúng đỉnh bò vàng đeo đạt ngựa, rất an nhàn. Con người vượt qua bức trắc thử thách và gặp bao nhiêu cái hoạn lộn như thế mà ông ta vẫn vượt qua. Và có nhiều người thì nói rằng là tuổi trẻ gặp bức trắc, thì có một số người nói rằng là các thầy, tại vì ngày xưa chúng tôi đi tu đó, mà cái người vô chùa đốt nhang hồi mình còn nhỏ nhỏ thì hỏi lý do sao chúng đi tu có phải gặp bức trắc không, ví dụ như thức tỉnh, ví dụ như bị ta phượng bỏ, ví dụ như mất tiền của thế này. Tôi rất buồn cười, hả? Thầy rất buồn cười, tại sao cứ đặt cái câu hỏi như thế. Và sau đó họ nói rằng là vào cuộc sống của một người tu hành thì sao khổ quá mà lại vào đó, chắc là hết đường. Họ không hiểu rằng những cái bức trắc của cuộc sống nó chỉ đến với những người mà luôn luôn chạy trốn. Nếu đi tu vì tránh những bức trắc, hay là ố tâm xuất gia, đi vô chùa rồi thì cạo đầu cũng là một bức trắc, có người coi đó là rất là khó khăn, rồi ăn chay cũng khó khăn. Có người nói rằng là trong cái câu mà lúc mà thuyết pháp cho các chú tiểu chuẩn bị xuất gia đó, thủy hình thủ khí tiết các ái từ sở thân xuất gia hoàn thánh đạo thề độ nhất thế nhân, tức mà các ái từ sở thân nó thì cái cạo đầu đó thì là xa rời cha mẹ. Thì có người nói khổ quá, đi tu cạo đầu tức là cái răng cái tóc là vóc con người rồi, bây giờ đành phải bỏ đi cái đẹp mà người đời coi là cái tiêu chuẩn đó, thì bây giờ bỏ đi rồi. Để có người nói thêm câu nữa, cũng may đi tu mà cạo đầu cho nên mà cái răng là cái tóc, mà đây mới cạo cái tóc mà nhổ răng nữa thì ai chịu nổi hả? Ví dụ cạo đầu xong rồi cho đưa vô nhổ răng tôi phải chết hả? Cho nên là khi mà chúng ta thấy rằng nếu mà đi vào chùa tu tập cũng thế, ở ngoài đời cũng thế, mọi sự khó khăn tất cả mọi lứa tuổi đều phải gặp. Những người mà danh vọng càng cao, những người làm chức lớn trong chính quyền hoặc các nguyên thủ quốc gia, bức trách rất lớn. Bức trách của họ không phải là của một cá nhân họ, mà bức trách của một quốc gia. Gặp sự trở ngại thì họ phải đương đầu, đêm hôm phải lo nghĩ. Rồi những người đứng đầu một cái bộ máy lãnh đạo ở một địa phương, thì đó là cái hưng thịnh của địa phương đó, cái hưng thịnh của xứ sở đó, họ cũng phải đương đầu, cũng phải bức trách. Và chúng ta như thế từ bé tới lớn, từ lúc học lớp 1 đến lớp 2, lớp 3, lớp 4, những kỳ thi cử, nếu mà không may là rớt là bức trách. Có nhiều người bức trách thì vượt qua được, có nhiều người thì không vượt qua được. Chúng ta không tự chiến thắng cái sự chấp nhận của mình, đành tìm ra những cái lối giải thích, giải quyết rất là tiêu cực. Ví dụ như tự nguyên sinh, tự bỏ mạng mình, rồi làm cái việc gì đó dại dột thì không nên. Khi mà lớn lên rồi cũng có những cái sự bất trắc xảy ra tiếp tục. Ví dụ như công danh sự nghiệp không thành, rồi làm ăn bị thất bại. Chúng tôi đã chứng kiến những người mà bỏ nhà ra để vay ngân hàng, để làm ăn, nhưng mà sau đó rồi thì không có tiền để trả, và như thế thì bắt đầu là trở nên trắng tay và tự động là tan rã. Rồi có những người khi đối diện với bức trắc là sinh ra tiêu cực, làm những chuyện sai trái. Ví dụ thế này, câu hỏi vừa đặt là các lứa tuổi, thì cũng xin thưa bây giờ ở xã hội xảy ra rất nhiều tội phạm tệ nạn. Là vì sao? Họ hay lấy lý do là do bức trắc mà phải thành hoàn cảnh này hoàn cảnh khác. Ví dụ như do gia đình nghèo khổ quá, túng thiếu quá, đành đi cướp giật. Do khổ sở quá, đành đi ăn cắp. Do cực khổ quá, do bị thiếu thốn quá, đành phải hối lộ, đành phải thế này thế kia. Tất cả mọi cái đều có lý do. Như thế là đó, chúng ta đang trốn chành chạy chính chúng ta. Chúng ta không kiếm ra một cái phương hướng mà thỏa đáng và tối ưu để chúng ta cùng tồn tại với bức trắc, mà chúng ta chạy trốn nó, tìm những cách giải quyết tiêu cực. Mà cách giải quyết tiêu cực là tạo ra cái nhân rất tiêu cực. Tạo ra nhân tiêu cực rồi thì quả tiêu cực. Bằng chứng là có nhiều người phải vào tù, bằng chứng là có nhiều người phải trả giá cho những tháng ở trong lao luôn. Rồi bằng chứng có những người mà con cái không thành danh sự nghiệp, rất là đau khổ. Và với đạo Phật thì chúng ta hãy luôn luôn đón nhận những bức trắc. Với lứa tuổi này, với lứa tuổi khác, bất cứ lứa tuổi nào đều cũng có bức trắc đặc thù của cái lứa tuổi đó. Người ở vùng sâu thì có sự khó khăn thiếu thốn của vùng sâu, người ở vùng đồng bằng lại có những cái bức trắc của vùng đồng bằng. Và có khi những cái thuận lợi mà quá đà, đam mê dục lạc, đam mê vào trong tài sắc danh thực thùy đó, nó cũng tạo ra chúng ta những bức trắc. Cho nên bức trắc có nhiều khi do chính chúng ta tạo ra. Chúng ta dấn thân, chúng ta phiêu lưu, chúng ta mạo hiểm một cách vô ý thức, cho nên đưa đến những cái bức trắc đáng thương như thế. Cho nên thầy, chúng tôi cũng xin nói rằng là bất cứ thành phần nào, dân tộc nào, quốc độ nào, xưa hoặc nay, cuộc sống là đầy dẫy những bức trắc. Cho nên chúng ta phải đối diện, nhìn thẳng và tiến tới. Chúng ta không trốn chạy, mà chúng ta tích cực, đừng bao giờ tiêu cực. Như thế đó mới là đối diện và học cách đối diện bức trắc.
Hỏi kế tiếp, chúng con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Chư Sư với nội dung câu hỏi như sau. Kính bạch quý thầy, cho con hỏi, con có nghe câu nói ngọc bất trắc bất thành khí, có phải nói lên ý nghĩa học sống với bất trắc không? Vâng, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Chư Sư sẽ giải đáp và chia sẻ cho Phật tử chúng con được liệu tri.
Quý Phật tử đã nghe cái câu ngọc bất trắc bất
sao thưa các vị? Và cái dục vọng này nó đã từng tới đối với Phật tử, và nhiều người đã từng gặp và đối diện với nó, và cuối cùng đặt câu hỏi đến quý thầy: thưa thầy, tu có phải là đổ nghiệp hay không? Các vị có đặt câu hỏi này không? Có nhiều người hỏi tu là đổ nghiệp. Xin thưa, cái chữ đổ nghiệp ở đây có nghĩa là bị dồn dập nó, thưa tất cả các vị. Nghiệp nó đổ dồn dập liên tục, và trong trường hợp chúng ta gặp bất trắc và bất trắc liên tục như vậy thì chúng ta sẽ làm sao? Nhiều người chịu không nổi, và nhiều người đã nói thôi, tại tu cho nên nó mới đổ nghiệp, tu nên bị đổ nghiệp cho nên thôi ở nhà là hết đổ nghiệp. Nhưng mà theo các vị, họ nói gì đúng không? Không đúng đâu. Có nghĩa rằng nhờ tu cho nên nghiệp nó nhẹ hơn. Làm sao nói tu là đổ nghiệp? Do vì chúng ta không hiểu, do bất trắc nó tới với chúng ta dồn dập. Nhưng mà dồn dập thì chúng ta chịu dồn dập có sao đâu. Có nghĩa là nếu chúng ta dồn dập nhiều chừng nào thì tốt chừng ấy. Tốt ở chỗ nào? Các vị có nghe một câu là thành công, đại thành công không? Dạ vâng. Dồn dập nhiều mai mốt sẽ đại thành công, đúng không? Dạ vâng. Nói như vậy có nghĩa rằng chúng ta đừng e sợ đối với những bất trắc. Bất trắc càng nhiều thì xin thưa một câu nói giữa thế gian, đó là trời đang thử lòng ta. Và nếu ai vượt qua được ở chỗ này, xin thưa ta sẽ gặp được rất nhiều thành công trên cuộc đời. Còn trên phương diện tu là xin thưa, đó không phải là đổ nghiệp, mà đó là đã giảm bớt nghiệp rất là nhiều, và sự thành công của chúng ta trong tương lai càng lớn hơn nữa. Cầu chúc tất cả các vị sẽ được an lành.
Công đức, thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, trong suốt gần hơn một tiếng, quý vị đã được nhị vị thượng tọa đã gửi đến cho quý vị những thắc mắc giải đáp, nhất là thượng tọa chi sự đã huấn thị cho toàn thể quý nam nữ Phật tử với đề tài học sống với bất trắc trong khóa tu an lạc lần thứ 306 lần này. Vâng, một lần nữa chúng con xin thay mặt cho toàn thể quý nam nữ Phật tử xin được thành kính kính tri ân nhị vị thượng tọa đã giải đáp, đã huấn thị cho Phật tử chúng con. Chương trình đến đây cũng đã chính thức khép lại buổi pháp đàm chiều hôm nay. Chúng con xin thành kính kính chúc chư nhị vị thượng tọa thân tâm an lạc, kính chúc toàn thể quý nam nữ Phật tử có một ngày tu an lạc thật an lạc. A Di Đà Phật. Chúng con thành kính kính cung thỉnh thượng tọa chi sự khởi niệm hồi hướng.